Phần thứ nhất. Ngày đã rạng, bình minh đang tỉnh thức, vùng sáng phương đông mỗi lúc thêm trải rộng mãi ra. Từ sắc hồng, nó ngả sang màu nhạt, mỗi lúc một sáng hơn, gần như trong suốt, thêu trên nền vải óng vàng. Không khí mang đẫm hơi thở lạnh giá ban đêm háo hức, hút ánh nắng mặt trời, làn sương mù ẩm ướt lắng dần, ý trời mỗi lúc một thêm tươi mới, trong lành. Chim chóc tỉnh giấc đua nhau cất lên muôn ngàn tiếng hót véo von, cây cối nở xòe những chồi tơ tháng năm xôn xao chào đón bình minh, vị tiên nữ dẫn đường cho thần mặt trời. Tòa lâu đài ở Điền Trang, tuốt cốp xe lặng lẽ trong ánh hồng bình minh, nổi bật bởi sắc trắng tinh khôi của những bức tường và màu xanh tươi rói của rặng cây ra, được xén tỉa cẩn thận trồng thành một vòng cung trang điểm cho mặt tiền. Từ phía sau vườn cây ăn quả và khuôn viên, tiếng chuông của Điền Trang chợt ngân vang gióng giả. Trong sự tĩnh mịch ban mai, tiếng chuông nổi lên lanh lảnh, lăn tròn, rắc tiếng vọng khắp các ngôi nhà của cư dân Trang ấp. Bị thức giấc bởi tiếng chuông lảnh lót, gia nhân bật dậy, bắt tay vào công việc thường ngày. Những người chủ trong lâu đài không bị thứ tiếng động kia làm mất giấc ngủ. Nhưng lát sau, một chiếc cửa sổ kiểu Venice ở tầng 1 phía cánh trái lâu đài chợt mở ra, hơi thở tươi mát của mùa xuân lùa vào những tấm rèm mỏng che mặt kính, mơn man mái tóc vàng mịn màng như lông điêu thử của cô gái Stepchia Rudeska đang háo hức nghiêng ra với không gian. Cô vẫn đang mặc áo ngủ, tóc hơi rối. Hồi chuông và tiếng cu gáy trong vườn đã đánh thức cô. Buổi sớm mai mới trong lành sao, không khí làm cô tỉnh hẳn, cô say sưa hít sâu vào ngực. Những đài hoa lóng lánh sương và tiếng chim lành lót khiến hồn cô say mê mơ mộng. Đôi môi hồng hé cười tươi tắn như rạng đông, nhưng đôi mắt to màu hoa đồng thảo vẫn vương vấn nỗi u hoài. Nỗi buồn không hợp chút nào với thân hình trẻ trung và giọng nói vui vẻ mà cô chợt thốt lên. Đời đẹp tuyệt vời, không ngủ nữa, ta vào rừng thôi. Cô rời cửa sổ, thay quần áo. Bện lại tóc, cô búi thành một búi nặng sau gáy. Tóc cô mềm, xoăn tự nhiên, che khuất đường cong mềm mại của đôi vành tai bé xinh và hai góc lượn của một vầng trán đẹp. Cô mặc chiếc áo dài giản dị bằng vải mỏng màu xám. Đồ trang sức chỉ duy nhất một chuỗi hạt hồng mọng, long lanh như những quả phúc bồn tử lớn. Mặc áo xong, cô ngó sang phòng bên cạnh, tối sẫm trong những rèm cửa buông tím, căn phòng vẫn như còn say ngủ. Stepchia khẽ lẩm bẩm, Lucia vẫn ngủ say, ta đi một mình vậy. Cô nhón chân thật nhẹ nhàng, đi ngang qua mấy phòng bài trí phong lưu và trang nhã, đến gian sảnh thanh thang của lâu đài, cô chợt dừng chân bất lực khi thấy các cửa ra vào lồng kính vẫn đang khóa chặt. Một gia nhân tay cầm bàn chải chạy vội xuống cầu thang gác giúp cô. Gã dương to đôi mắt ngái ngủ nhìn cô vẻ ngạc nhiên, song vẫn xăm xắn mở khóa. Lát sau, cô gái chạy ra vườn hoa, đi dọc những lối nhỏ rải sỏi. Cô hái đầy tay những đóa hoa thủy tiên thanh mảnh trắng ngần. Một chùm tử đinh hương tím xà trên cây xuống, đu đưa, tỏa hương man mát. Những đóa thủy tiên trắng trong, thơm thơm, chứa đầy sương lạnh. Những mắt hoa vàng sau hàng mi đỏ, nom như đẫm lệ. Cô thiếu nữ nghiêng những đài hoa trắng ngần vào môi và uống những giọt lệ ấy, miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Tuổi thanh xuân tươi trẻ và những ánh rạng đông đầu tiên của vầng thái dương hòa nhau thành một khúc nhạc hạnh phúc lớn lao, ùa vào lòng cô như cầu vồng muôn hồng nghìn tía. Cô nhảy lên rung những chùm tử đinh hương lớn nhất, để những giọt nước trong thơm mát từ hoa rơi xuống mái tóc óng mượt của cô. Trong ánh lê minh, mái tóc màu sáng của cô loáng ướt như phủ trong sương bạc. Cầm bó hoa tươi thắm trong tay, cô rời khuôn viên bước vào vườn cây ăn quả. Và nơi đây, cô cũng thốt lên tiếng kêu đầy ngưỡng mộ. Những hàng cây đứng nghiêm trang, phủ đầy hoa đẹp tuyệt vời. Những cây táo nở những chùm lá non hồng hào, trông sao trẻ trung như thể ve vuốt mắt nhìn. Những cây anh đào đầy hoa trắng trông hệt những hàng thanh nữ đang đội vòng hoa cưới. Hương hoa ngào ngạt, muôn cành tuôn chảy suối hương. Mặt trời rát vàng các đóa hoa, gió mang theo những cánh ong náo nức. Thỉnh thoảng một cánh bướm trắng tinh rời cây, bay vụt lên như một đóa hoa linh động. Say mùi hương, Steptia bẻ đôi cành anh đào nho nhỏ cài lên tóc, dắt vào thắt lưng và người đầy hoa. Cô bước mãi theo con đường hẹp trong vườn, hai bên trồng những bụi phúc bồn tử. Con đường ấy dẫn tới một khu rừng nhỏ tiếp theo vườn cây ăn trái. Steptia khẽ nghiêng cành cây xương động, phủ đầy những đóa hoa nho nhỏ như thể đã phai màu. Trăm ngàn cánh hoa bàng bạc ấy đung đưa trên những chiếc lá thấm màu, tạo nên một họa phẩm kỳ thú. Lần váy áo màu xám của cô phủ đầy một lượt sương lóng lánh. Sương bắn cả lên mặt, lên tay cô, nhưng chỉ khiến cô thêm thích thú. Cô chạy đến bên chiếc cổng rào nhỏ, mở ra và lội trong làn cỏ tươi tốt đẫm sương. Cô băng qua dải đồng cỏ ngăn cách khu vườn ăn quả với rừng, và cô cất tiếng hát giữa những cây thông cao vút và những cây lá bản tán xòe rộng. Một chú sóc vút qua gần chân cô, nhảy tót lên cây. Lũ sẻ huyên thuyên ríu rít chuyện trò. Chim gõ kiến mổ tóc tóc đều đều vào vỏ cây. Một chú chim họa mi nào chợt cất giọng hót cao vút tuyệt vời trong khu rừng tống quá sủ cạnh đấy. Ghi chú: Nguyên văn: Osa hay Oncha, giống cây Anus, thuộc họ Bạch Dương. Từ trong rừng sâu vang tiếng chim gáy, loài chim vô tư nhất trong các loài chim. Thế giới rừng sôi động sự sống, đầy ắp những tiếng hót, tiếng huýt, tiếng gọi nhau, tiếng cánh vỗ phành phạch, tiếng rì rào của những cành thông, tiếng ầm ào của rừng phỉ tử. Lúc âm âm, sao xác, lúc lành lót vút cao. Những tiếng vọng được đánh thức lan xa, hòa vào nhau nghe vui vui. Thiếu nữ tươi cười tắm nắng trời, đắm mình trong lá hoa xanh tốt. Nhưng lát sau, vẻ rạng rỡ của cô chợt biến mất. Một vẩn mây đen nào chợt đến làm u ám khuôn mặt trẻ trung của cô, khiến ánh mắt trong hàng mi rậm sẫm màu như mờ đi. Đôi lông mày xinh đẹp trao lại trên vầng trán. Cô buông tay thả vạt áo dài chạm xuống làn rêu ẩm, thốt lên gượng gạo: Dẫu sao cũng có lý do để mà vui chứ. Cô sực nhớ rằng thế là đã một tháng nay cô làm gia sư tại Điền Trang suốt cốp xe. Thời gian trôi đi mới chậm làm sao. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện phải kiếm việc làm. Cô không cần phải kiếm sống, Ấy vậy mà mọi sự lại xảy ra theo cách khác. Về vật chất, chẳng có gì buộc cô phải làm nghề giáo. Cô là con gái một gia đình giàu có thuộc Vương quốc. Ghi chú, tức Vương quốc Ba Lan, được hình thành năm 1815 từ lãnh thổ của công quốc Warsawa, quan hệ với đế chế Nga bằng các hiệp ước liên minh. Sau cuộc khởi nghĩa tháng Giêng năm 1864 thất bại, chế độ tự trị của Vương quốc Ba Lan bị hủy bỏ và từ năm 1874 bị đặt dưới sự thống trị của toàn quyền Nga, được gọi là vùng đất Nadvislansky. Các chú thích của người dịch. Ngoài cô, trong nhà còn hai đứa trẻ nữa, cô mới tròn 19 tuổi. Lúc này, vừa tản bộ trong rừng, Stepchia vừa nhớ lại những hoàn cảnh đã khiến cô phải lìa xa tổ ấm gia đình. Nổi bật trên tất cả là hình dung đẹp đẽ của chàng trai trẻ Edmund Bronisky và những tình cảm trẻ thơ của cô dành cho người ấy. Khi chàng từ trường trung học Dublany trở về, vẻ đẹp trẻ trai của chàng đã thu hút ngay Stepchia. Không kịp tìm hiểu bản chất con người, cô gái đã yêu say mê lần đầu tiên trong đời, yêu vội vàng, mù quáng, không một chút ái tình chân chính. Bronisky đã làm mê muội trí óc vốn mơ mộng và giàu xúc cảm của cô. Sau khi kết thúc một học bổng tại Warsawa, Stepchia tham gia các khóa chuyên đề và khi ấy cô mới được làm quen chút ít với giới thanh niên học sinh. Phần lớn họ là những chàng trai thanh cao với những say mê lý tưởng. Stepchia cũng chưa bao giờ hình dung họ khác thế. Lợi dụng sự cả tin của cô, lại say mê nhan sắc của cô, Bronisky muốn chiếm đoạt tình yêu của cô nhưng đã khéo léo che giấu bản chất của mình. Thậm chí chàng ta còn chiếm được cảm tình của ông bà Rudetsky thân sinh cô và cuộc tình kéo dài. Nhưng thân sinh của Stepchia không cho phép làm lễ đính hôn chính thức, mặc dầu đã biết đôi trẻ đã ngỏ lời với nhau. Ông linh cảm thấy chúng là hai con người có bản tính hoàn toàn khác biệt nhau. Ông thân sinh cô không biết những sắc màu xinh đẹp bên ngoài của Edmund. Ông biết rõ Bronisky cha, kẻ có những quan hệ với những loại người cặn bã xã hội. Còn ở con gái, ông nhận thấy biết bao nhiệt tình lý tưởng, bao tình cảm phong phú, và ông e sợ chờ đợi sự kết thúc của cuộc tình kia. Ông không hề nghi ngờ là điều đó sẽ xảy ra, nhưng ông lo cho Stepchia. Linh cảm đã không đánh lừa ông. Chiều theo ý định của con trai, Bronisky cha bắt đầu khéo léo tìm cách dò hỏi thông qua một viên dự thẩm về món hồi môn của Stepchia. Số tiền hơn chục nghìn đã khiến gã nổi cơn thịnh nộ. Lão giải thích cho con nghe sự thiếu căn cứ của mối quan hệ ấy, bắt nó cắt đứt quách đi. Lão chứng minh cho rằng với vẻ điển trai và tên tuổi của mình, nó phải cưới một người vợ có số tiền vài trăm nghìn là ít. Cũng thời gian ấy, Stepchia đã bắt đầu nghi ngờ ánh hào quang lóa mắt của người yêu lý tưởng của cô. Cô thử thách tìm những vết đen, trí thông minh và sự nhạy cảm đã xui cô làm việc ấy, và sự đảo ngược đã xảy ra. Chính Bronisky cha đã đưa cho cô chiếc kính đen để nhìn sự việc, bởi lão bắt đầu câu chuyện đính hôn bằng cách hỏi cha cô xem cô được bao nhiêu tiền hồi môn. Những lời ấy đã xóa sạch tất cả. Ông Rudetsky cương quyết từ chối và lấy làm hài lòng vì đã sớm phát hiện được những ý đồ thật của gia đình Bronisky. Nhưng muốn được kiểm tra lại một lần nữa lòng cao thượng của Edmund, Stepchia đã can đảm nhìn thẳng vào vầng hào quang tinh thần chứa đầy vẻ đẹp của người yêu đã từng hấp dẫn cô. Và cô đã trông thấy hiện tượng nhật thực u ám trên cái đĩa tròn màu sáng của niềm mơ tưởng của chính mình. Cô đã trông thấy những vết đen to tướng của tính ích kỷ và thói phù hoa giả dối. Thay vì những tình cảm thanh cao, cô lại nhận thấy một bản chất thô bạo chỉ hướng tới sự kiếm trác của bản thân. Edmund lộ mặt giống như loài hoa hút máu kia, chuyên dùng vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ những loài côn trùng cả tin, để rồi khi chúng bị mê muội chịu vâng theo ma lực, nó liền khép chặt những cánh hoa và phô bày thực chất bên trong một cách vô liêm sỉ. Nó giết chết những con vật kia bằng độc tố si mê, hút máu chúng, sống bằng mạng sống của chúng. Tít nữa cô đã sa vào đóa hoa hình chén lừa lọc kia. May mà người ta đã cứu cô thoát chết. Nghĩ đến chuyện cũ, Stepchia ngồi xuống một gốc cây, hai tay ôm gối, cúi đầu buồn bã. Sự thất vọng đầu tiên của cuộc đời để lại trong lòng cô biết bao cay đắng. Niềm tin vô hạn xưa kia vào con người đã bị suy yếu đi, nhiệt tình đối với những tình cảm sâu xa trở nên héo hắt. Theo quan niệm riêng, cô gái cảm thấy không còn khả năng có những tình cảm nồng nàn. Cô quên rằng mình mới 19 tuổi đầu lại có một nhiệt tâm phong phú. Một lớp váng băng mỏng mảnh của sự bi quan đã phủ lên những ước mơ lý tưởng của cô. Lớp băng ấy đang dày dần lên, ngay cả ở suốt cốp xe này. Sau khi cắt đứt Edmund, Stepchia quyết định rời xa gia đình. Cô thấy xấu hổ và hối hận, muốn trốn chạy càng xa càng tốt. Cô mơ tới những vùng trời rộng lớn, những khoảng không gian xa xôi. Cô khát khao lên đường. Với bản tính sôi nổi, cô vẽ nên trong trí tưởng tượng những bức tranh nhiều màu sắc đầy huyễn tưởng. Cô mơ màng trong những cảnh tượng chói lòa và chợt cảm thấy chật chội gò bó trong những hoàn cảnh từ trước tới nay. Sau một cuộc đấu tranh ngắn ngủi, cô cùng với cha ra đi tìm chỗ dạy học. Mọi lời khuyên giải của song thân không mang lại kết quả. Rốt cuộc, ông bà đành nhượng bộ con, cho rằng đó chẳng qua chỉ là một ý muốn đồng đành nhất thời, nảy sinh do sự thất vọng đầu tiên trong đời. Họ chỉ lo không chọn được chỗ làm thích hợp. Chuyện tìm việc khá khó khăn, cả Stepchia lẫn ông Rudetsky đều cảm thấy khó chịu. Một số bà chủ thấy Stepchia hơi quá đẹp, nhất là khi bản thân họ đã mang sẵn định kiến hoặc họ có những cô con gái kém phần nhan sắc. Sau nhiều lần không thành, rốt cuộc cha con cũng tìm được việc làm. Nhan sắc của Stepchia không làm mất lòng nữ nam tước Enzo Novska, ngược lại còn gây được thiện cảm của bà. Song nam tước phu nhân lại hỏi cô xem cô có cảm thấy buồn chán ở điền trang suốt cốp xe không, bởi nơi đây chỉ có bà, một đứa con gái, người cha già cùng một người gia khách trú ngụ thường xuyên nữa, đó là thầy giáo cũ của anh bà. Nhưng đang khao khát được yên tĩnh nên Stepchia thậm chí đồng ý chấp nhận ngay cả điều kiện nghỉ hè cũng không về nhà. Thực ra cô cũng hơi e ngại điền trang suốt cốp xe xa xăm kia, nhưng vẫn có cái gì thu hút cô đến đó. Kể lại chuyện xảy ra trước khi cô gái xa gia đình, ông Rudetsky đã đề nghị phu nhân Enzo Novska quan tâm chăm sóc Stepchia, và ông đã nhận được lời hứa hẹn, tuy được thốt ra bằng giọng khá kinh kiệu nhưng cũng hàm chứa chút nhiệt thành. Gốc gác quý tộc của nam tước phu nhân khiến ông Rudetsky không thật yên tâm. Ông không muốn con mình phải dạy ở một gia đình quý tộc, bởi ông hiểu rằng ngay cả trong những gia đình bình thường, một nữ gia sư cũng có thể gặp phải cách đối xử hết sức khác nhau. Ông run sợ khi nghĩ rằng trong lâu đài đại quý tộc, người ta có thể xúc phạm đến cô con gái ông. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng biết rằng giới quý tộc nói thường rất lịch sự. Một ông chủ lớn thuộc dòng dõi lá ngọc cành vàng lâu đời bao giờ cũng tốt hơn nhiều so với một ông chủ mới phất. Chính cái họ của nam tước phu nhân đã khiến ông Rudetsky yên tâm. Ông nhận thấy bà thuộc loại những bà lớn hơi cứng nhắc, song cũng không phải không có những mặt đáng yêu. Đến nơi làm việc, Stepchia mới được làm quen với cô học sinh của mình. Lucia đã 16 tuổi. Đó là một thiếu nữ khá mảnh mai, xinh đẹp, nhưng quá tinh tế, có mái tóc rất nhạt và đôi mắt xanh thẳm, khác hẳn mẹ cả bề ngoài lẫn tính tình. Cô gái hợp tính Stepchia, và chẳng mấy chốc giữa hai người đã nảy sinh một tình thân như bạn bè. Stepchia nhổm dậy đi sâu vào rừng. Liệu mình có sống nổi ở đây đến cùng không nhỉ? Ôi, mình không dám chắc đâu, cô thì thầm tự nhủ. Tình yêu của cô đối với Bronnitsky chớp nhoáng và mảnh mai như một kíp bướm chóng tàn đã lụi tắt. Giờ đây cô lo ngại bởi một chuyện khác. Mọi người ở đây đều tốt đối với cô, đặc biệt là người ông tuổi tác của Lucia, cụ Maxey Mikhorovsky, một vị đại quý tộc điển hình, nhưng là một đại quý tộc đáng yêu. Cụ dành cho cô nhiều cảm tình thương mến. Cụ gọi cô bằng cái tên âu yếm Stenia. Cụ bảo cái tên âu yếm đó gợi cho cụ thời trai trẻ tốt đẹp. Stepchia không rõ những hồi ức ấy ra sao, nhưng cô cảm thấy biết ơn cụ về tình thương mến và lòng nhân hậu như một người cha. Song cô không thích người cháu nội của cụ, chủ nhân của trang trại ấp Suốt Cốp Xe, đại công tử Vandema Mikhorovsky. Anh ta sống ở cách đấy hai dặm, tại điền trang Wenbovice, và thường xuyên lui tới Suốt Cốp Xe. Anh ta không từ một dịp nào để khiêu khích cô một cách trắng trợn. Cứ mỗi lần anh ta đến, Stepchia lại bực mình. Cô im lặng hoặc tức giận đáp lại những lời lẽ khiêu khích ác ý của anh. Chắc người này đến buộc mình phải rời bỏ Suốt Cốp Xe mất thôi, cô đau xót nghĩ thầm. Và khi nghe người khác hoàn toàn khen anh ta, Stepchia ngạc nhiên thầm nghĩ, thế ra chỉ với mình ông ta mới đối xử như vậy. Ông ta gợi nhớ Roninsky, nhưng là sau khi bị lột mặt nạ. Anh ta không hề tỏ ra giữ ý, cũng chẳng giả vờ thanh cao. Anh công khai thể hiện chất tàn nhẫn trong bản tính của mình. Nhưng biết cái nào tốt hơn đây? Thế giới ảo vọng, thế giới mơ tưởng hay thế giới thực tế? Tất cả hệt như một đóa hoa màu sắc tuyệt vời và mùi hương thần bí. Sắc màu, ấy là mơ ước. Mùi hương, ấy là ảo vọng. Thực tại, ấy là thân cây giản dị và mảnh đất xám xịt nơi mà đóa hoa kia đã được sinh thành. Chàng công tử Mikhorovsky chính là thực tại trần trụi thực, không chút tô vẽ. Phấn khích bởi những ý nghĩ của chính mình, Stepchia cất bước chạy trong rừng. Mỗi cây thông, mỗi tràng trống, thậm chí những con sóc hoặc con chim cúc cu đều gợi cô đến trang Ruchayev, và nỗi nhớ mỗi lúc một lớn lên trong lòng cô. Lần đầu tiên cô thảng thốt tự hỏi, sao cô lại có thể chấp nhận điều kiện là nghỉ hè sẽ không về thăm gia đình? Tại một góc rừng bùn lầy, cô tìm được rất nhiều hoa lưu ly, cúc bông, cây nụ vàng, vùng đồng cỏ vàng rực. Cô hái chúng đầy tay mà lệ ứa tràn khóe mắt. Cô hôn những đóa lưu ly bởi chúng khiến cô nhớ tới khu rừng Tống Quá Sủ ở Ruchayev quê hương. Mang theo bó hoa đẫm sương đêm, cô quay trở lại vườn quả. Vầng dương đã lên cao, chiếu qua kẽ lá, rải chiếc lưới vàng xuống thảm cỏ tốt tươi. Đúng lúc ấy, trên con đường giữa rừng, Stepchia chợt trông thấy một chàng kỵ sĩ đang cưỡi ngựa đi thong thả. Cô suýt rùng mình vì bực bội. Người đó chính là Vandema Mikhorovsky. Anh ta cưỡi một con ngựa đẹp tuyệt, đen như mun. Lưng ngựa nổi bật chiếc yên có khảm, tấm lót yên màu vàng và dây thắng. Con ngựa nòi Ả Rập bước những bước nhún nhảy, chân đặt rất đều, chiếc cổ cong duyên dáng, mõm nhá nhá hàm thiết, vẻ không yên. Đại công tử ngồi chỉnh trệ, trên người là bộ quần áo dùng để cưỡi ngựa dạo chơi, chân dẫn đôi ủng ống cao, trông chàng thật duyên dáng và gọn gàng. Công tử cho ngựa đi nước kiệu nhỏ, hẳn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì, mắt nhìn thẳng trước mặt, gõ gõ chiếc roi ngựa vào mũi giày. Mặt trời lóe sáng trên những chiếc cửa thúc ngựa sáng loáng. Stepchia vội thụt vào sau một thân cây, nhưng động tác đột ngột ấy của cô đã làm một con sẻ rừng giật mình bay khỏi cành cây. Nó đập cánh, bật lên một tiếng kêu lảnh lót. Mikhorovsky nhìn về phía cô, máu trong người Stepchia như dồn hết lên đầu. Ông ta thấy mình rồi. Lạy Chúa tôi, sao lúc nào mình cũng gặp ông ta thế không biết. Cô quỳ xuống nhặt những bông hoa rơi tung tóe, vờ như không năm thấy anh ta. Nhưng anh đã thúc ngựa tới gần, ngả mũi chào, cất tiếng bông đùa. Chào cô làm gì ở đây sớm thế? Cô tìm đâu được nhiều hoa vậy? Giữa những hàng cây rừng non cô như một tiên nữ ấy thôi. Cũng vì thế mà tôi gặp phải ma sói, thiếu nữ đáp không suy nghĩ, vẻ bực mình. Công tử dướn mày, mỉm cười châm chọc đáp lại. Chính thế, Tôi muốn được làm con ma sói ở bên nàng tiên nữ là cô. Stepia đỏ bừng mặt. Ông định đến suốt cốp xe à? Cô hỏi lạnh nhạt. Vâng, tôi có ý định đưa cô về. Tự tôi cũng tìm được đường về. Chưa chắc, mà trước hết cô không thể mang nổi đống hoa cỏ này, nặng tới cả pút. Tôi phải đỡ cô chứ. Anh ta nhảy phắt xuống ngựa, cúi chào trang trọng, chờ cô đưa tay hôn. Stepia ngần ngừ, nhưng rồi cô cũng bối rối đưa tay cho anh, rồi thụt lại thật nhanh. Kìa, tôi đã kịp cầm những ngón tay cô đâu? Không, chắc chắn tôi là kẻ bị dịch hạch mất rồi. Chàng kêu lên, giang tay ra bằng một dáng điệu rất hề. Cô chỉ muốn nện cho anh ta một cái. Mikhorovsky nhìn cô, mỉm cười giễu cợt. Cô run cả người vì giận dưới ánh nhìn của đôi mắt xám kia. Nhặt hết hoa, cô kênh kiệu gật đầu chào anh ta, vừa rời chân bước đi vừa bảo, chào ông. Cô thật nhiều nghị lực, nhưng dẫu sao tôi cũng phải tới suốt cốp xe, mà đâu còn con đường nào khác. Stepia rẽ vào rừng, đưa tay chỉ con đường màu trắng. Nào, xin mời ông đi. Thế còn cô?
Tôi băng rừng.
Tôi không thể để cô một mình trong rừng. Hôm nay cô đang rất nóng, dễ lạc như chơi. Anh cứ bước đi bên cạnh, tay dắt ngựa. Stepia cắn chặt môi. Cô cố đi thật nhanh, nín lặng. Còn anh vẫn nói liên hồi, giọng chứa đầy ác ý. Cô biết không? Xin cô hãy ngồi lên ngựa tôi đây, còn tôi sẽ đi bên cạnh như một tiểu đồng. Hay tốt hơn nữa, ta hãy cùng nhau cưỡi ngựa. Với tiên nữ và ma sói thì thế là thích hợp nhất. Stepia không đáp, bước gấp. Cô chạy trốn tôi như chạy trốn một thần rừng dữ tợn. Dẫu sao tôi cũng xinh trai đấy chứ. Cô không thấy ư? Không một lời đáp. À, im lặng là dấu hiệu đồng tình. Hay quá. Dẫu sao thì rốt cuộc cô cũng trả cho tôi chút công bình. Chàng giễu cợt rồi cúi đầu với sự nhún nhường vờ vịt. Ông là người kém giáo dục. Tép già bùng ra. Thật ư? Lần đầu tiên tôi mới được nghe thấy thế. Bao giờ tôi cũng được nghe người ta coi là mẫu mực về lịch thiệp. Ông mà lịch thiệp? Cô cười khẩy. Cơn giận bừng lên trong mắt anh ta. Anh nhíu mày, giật cương ngựa, ánh mắt như xuyên thấu người cô. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một thoáng. Anh đáp, giọng mỉa mai. Nếu vậy, chúng ta có thể bắt tay nhau như bạn bè được đấy. Bởi cô cũng chẳng lấy gì làm lịch thiệp cho lắm. Thưa đại công tử, hôm nay ông làm ơn miễn cho tôi sự tháp tùng của ông chứ ạ? Ồ, xin vâng, thưa cô. Nhưng đến suốt cốp xe. Lạy Chúa, sao người ta lại hành hạ con thế? Cô thì thầm tự nhủ. Đại công tử phá lên cười. Ông cười gì thế? Có phải ông cười sự thiếu tế nhị của chính mình chăng? Ồ, không, thưa cô. Nhưng quả là lần đầu tiên tôi mới được gặp một tiểu thư trẻ trung sợ tôi đấy. Lạy Chúa lòng lành, đó quả thật là một hiện tượng mới mẻ đối với tôi. Bởi lần đầu tiên ông cư xử thiếu lịch sự đối với một thiếu nữ trẻ. Ông tự cho phép mình hơi nhiều đấy. Tôi thường tự cho phép mình nhiều hơn thế kia, nhưng tôi chưa làm một thiếu nữ nào phải hoảng hồn cả. Tôi mà sợ ông? Ông thật là cao ngạo. Tôi chỉ không chịu nổi ông thôi. Anh nói nốt. Đúng. Cảm ơn. Ít nhất cô cũng thành thực. Ngay cả khi xưng tội, không ai nói thật hơn cô. Chắc cô sẵn lòng dìm chết tôi trong một thìa nước đấy nhỉ? Ai ngờ nổi trong một sinh linh thanh mảnh dường này lại chứa đựng bấy nhiêu sự cáu kỉnh. Thật là bê bối. Cô không thể chịu nổi tôi. Ha, biết làm thế nào? Ta có thể giết chết nhau trong khu rừng này. Tôi đành phải đi đơn côi thôi vậy. Chứ nếu không, nhỡ cô cào xước đôi mắt ngà ngọc kia, toàn giới phụ nữ sẽ nói những gì? Trong các cửa hàng hẳn sẽ thiếu vải tang mất. Số phụ nữ tự sát sẽ tăng vọt. Vì cô mà những người phụ nữ sùng mộ xưa nay sẽ đưa tôi lên máy chém mất thôi. Anh nhảy lên ngựa, vung cao mũ trên đầu, kêu lên: Tạm biệt, tôi chuồn đây. Anh quay ngựa trở ra đường, thúc cựa giục ngựa, phi nước đại, khiến khắp rừng vang tiếng vó lộp cộp. Tép Chia chút một hơi thở dài. Rốt cuộc, thế là gã châm chọc đáng ghét ấy cũng đã cuốn xéo, mình đã xúc phạm đến gã. Nhưng càng hay, gã sẽ không dám động đến mình nữa. Cô vội vã bước về phía lâu đài. Vandermeer giật hàm thiết ngựa, vung roi, thốt ra những lời cay độc qua hàm răng nghiến chặt. Một ả mơ mộng muốn làm một điệu bộ công chúa. Chờ đấy, ta sẽ hạ vương miện của ngươi cho coi. Ta thích lũ quỷ cái hơn nữ tu sĩ, nhưng ta không sao chịu nổi Nico đồng trinh thờ thần Vesta. Chàng nhún vai. Cô ả giống một công chúa, còn ta là quỷ Satan. Trong trường hợp này, ta là quỷ Satan. Nào, để xem. Chàng thúc cựa giục ngựa phóng đi.